Điều kiện để có kinh Pháp Hoa, bài giảng tại chùa Khải Đoan, Đắk Lắk, ngày 1 tháng 7 1999, báo Giác Ngộ số 173, ngày 24 tháng 7 1999. Đức Phật dạy người tu hành theo kinh Pháp Hoa thường được sanh chung một chỗ và giúp đỡ nhau tu. Hôm nay Đức Phật bổ xứ tôi về chùa Khải Đoan là nơi có nhân duyên đặc biệt đối với bộ kinh Pháp Hoa, một bộ kinh mà tôi đã và đang thể nghiệm trong cuộc đời tu. Và ngôi chùa này cũng gợi nhắc tôi đến một vị danh tăng của thời đại chúng ta, đó là Cố Hòa Thượng Thích Trí Thủ. Ngài từng là trì sự trưởng Phật giáo Trung Phần, viện trưởng viện Hóa Đạo, chủ tịch đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và chính Ngài sáng lập ra ngôi chùa Khải Đoan mà quý vị đang được thừa hưởng ngày nay. Chùa mang tên Khải Đoan là ghép từ tên của vua Khải Định và hoàng hậu Đoan Huy. Bà là một Phật tử sùng kính Tam Bảo và cũng chuyên trì tụng kinh Pháp Hoa, đã cúng 7 mẫu đất để xây dựng chùa này. Kinh Pháp Hoa được coi là cốt lõi của đạo Phật, và Đức Phật dạy rằng nơi nào có người trì tụng Pháp Hoa, nơi đó được an lành phát triển, nơi đó có Đức Phật ra đời thuyết pháp Niết Bàn. Nơi có người trì kinh Pháp Hoa thì được an lành. Tuy nhiên, làm thế nào có được kinh Pháp Hoa và hành trì kinh này dưới hình thức nào là điều chúng ta phải suy nghĩ cân nhắc cho đúng pháp. Chắc chắn không phải đơn giản là thỉnh kinh Pháp Hoa ở nhà sách. Kinh Pháp Hoa mà Phật muốn nói là tinh thần Pháp Hoa, tức sự kết hợp tri thức và đạo đức tiêu biểu cho Diệu Pháp và Liên Hoa. Liên Hoa là hoa sen mọc từ bùn, nhưng không phải hôi tanh mùi bùn mà còn tỏa hương thơm ngát. Cũng vậy, người đạo đức không còn tham sân phiền não, không còn bị người và hoàn cảnh chung quanh tác động làm ô nhiễm tâm hồn. Đức hạnh của họ làm đẹp cho cuộc đời, giải thoát cho người. Muốn có kinh Pháp Hoa để trì tụng, phải xây dựng cho mình đạo đức thật sự. Có đạo đức thực thì lòng tham chúng ta không bộc phát được. Vì vậy, trên bước đường tu phải dẹp bỏ lòng tham. Muốn biết có còn tham hay không, chúng ta coi những thứ chung quanh còn tác động hấp dẫn chúng ta không, và chúng ta có còn khó chịu với những gì vượt khỏi tầm tay mình không. Khi mình còn giận là biết còn tham, tham của cải vật chất hoặc tham danh. Gạt bỏ những tánh xấu để đạo đức lên cao là điều tất yếu phải làm. Lấy tấm gương trời mà tự soi bóng mình, người nhìn chúng ta và có thái độ về ta, căn cứ vào thái độ của người mà tự biết mình đạo đức hay không. Phật dạy, người tu Pháp Hoa, đến đâu và làm gì, đều suy nghĩ lợi cho người mới làm, đó là hạnh, xả kỹ vị tha. Vì vậy, bằng tấm lòng vị tha, khi người không cần ta làm, không cần ta tới, chúng ta không làm, không tới. Ta đến với người bằng tất cả tấm lòng vì họ, nhưng họ không chấp nhận, chúng ta vui vẻ ra đi, không phải giận họ, vì nghĩ rằng do si mê, ta tưởng lầm họ cần, nên vui vẻ nhận lỗi về mình. Tôi muốn lên Buôn Mê Thuột từ lâu, nhưng cân nhắc xem có đủ duyên đến đây chưa? Phật tử Tăng Ni và chính quyền có muốn tôi về đây hay không? Khi quán thấy nhân duyên đầy đủ, ta xuất hiện để làm lợi ích cho người và mang lợi lạc cho người, thì họ phải thương kính chúng ta. Tuy nhiên, muốn làm lợi ích cho người, chúng ta quán sát theo Phật dạy để thấy họ cần gì và chúng ta có năng lực đáp ứng yêu cầu của họ hay không. Cái người cần, chúng ta không có, và cái chúng ta có, người lại không cần, thì không thể thành công. Vì vậy, Phật dạy, trước khi hành Bồ Tát Đạo, phải tu nhị thừa, nghĩa là phát huy đạo đức và năng lực trước. Không có đạo đức và hiểu biết, làm sao chỉ dạy người được. Từ đó tu học chính là rèn luyện bản thân mình. Kinh Pháp Hoa dạy chúng ta đứng trên quả môn mà thuyết. Nói cách khác, chúng ta thấy một người nào đó, trước khi không tu, họ tham lam, nghèo đói, đủ các tật xấu. Nhưng trải qua một thời gian dài tu hành, họ sửa đổi tâm tánh thành tốt đẹp, cuộc sống vật chất phát triển, tinh thần thăng hoa, người nhìn thấy sự thay đổi tốt đẹp ấy mà phát tâm tu theo. Chính vì vậy, theo kiến giải của Pháp Hoa, tu không kết quả là đã phạm tội, nặng nhất là tội phá pháp. Tu Pháp Hoa làm sao ít nhất người cũng nhận thấy chúng ta tốt, không tham lam, không nổi nóng vô lý. Gặp việc đáng giận không giận, tức không bị bên ngoài tác động, là sen không bị dính bẩn. Còn gặp chuyện không đáng cũng nổi nóng là lọt vào đường ác ma, mà tu Pháp Hoa là đọa. Có người thấy vậy nói rằng, kinh Pháp Hoa chỉ dành riêng cho những bậc cao tăng, không phải như vậy. Thật sự thâm nhập Pháp Hoa gặp việc đáng ham muốn, đáng buồn giận, nhưng chúng ta đã dẹp bỏ ham muốn nên không ham, từ đó cũng không buồn. Ta sống đúng hoàn cảnh của chính mình, nhờ vậy được thanh thản và có thể đi lên từ đây. Kinh Pháp Hoa xây dựng cho chúng ta căn bản đạo đức và từ nền tảng của đức tánh tốt, tâm hồn chúng ta trở nên trong sáng, bình ổn thì trí tuệ tự nhiên phát sanh. Phải tập trung tư tưởng, đừng để nó nghĩ lăng xăng, Phật gọi là tâm viên ý mã. Luyện tập thân đâu tâm đó, giờ nào việc đó, luôn chú mục vào việc chúng ta làm, đó là bước đầu của người tu để đạt tâm bình ổn, từ đó nhìn vật mới chính xác được. Có tầm hiểu biết đúng đắn, bây giờ Bồ Tát Đại Trang Nghiêm mới mang kinh Pháp Hoa đến để ta thọ trì. Từ đó hảo tướng bắt đầu hiện, người bắt đầu thương và chấp nhận chúng ta thì mới có thể bắt đầu trì kinh, huệ mới khai mở, giúp chúng ta thấu lý đạt tình, nhận ra được căn tánh, hành nghiệp của người đến với ta nên dễ dàng thành công trong việc cảm hóa người. Đức Phật dạy, sau khi Ngài Niết Bàn, người muốn tu Pháp Hoa phải làm ba việc: mặc áo Như Lai là hạnh nhẫn nhục, nhu hòa, vào nhà Như Lai là tâm từ bi, và ngồi tòa Như Lai là an trụ nhất thiết pháp không. Ba việc này tuy khó, nhưng làm được thì Phật hộ niệm cho ta, biến khó thành dễ, xấu thành tốt. Bước đầu chúng ta quán tưởng các pháp là hư vọng, không thực nên không tham. Chúng ta biết rõ, một khoảnh điền thiên niên vạn chủ, một ngôi chùa trăm năm trước ai ở, bây giờ là ai. Tất cả sự vật thay đổi luôn, có gì bền chắc mà sanh vọng tâm, mà nghĩ cái này là của tôi, ai đụng tới sẵn sàng chết, đem thân mạng không bền chắc này để bảo vệ vật chất giả tạm bên ngoài, thật là vô lý. Thuở nhỏ, mẹ tôi thường rầy, mày liệu hồn, nhờ vậy tôi biết cái hồn mình quan trọng hơn nên tôi đi tu. Tài sản, ruộng vườn, nhà cửa, quyền thế, mạng sống vân vân thay đổi luôn luôn, chỉ có cái hồn là phải lo liệu. Và tôi tu cũng nhớ lo cái hồn, hồn tốt thì xác cũng tốt theo. Ý này được Phật dạy rằng, tâm sanh tất cả các pháp, hồn tốt hiện ra bên ngoài thân xác, tức ngoại hình dễ coi, sức khỏe tốt. Hồn đau khổ, xấu ác, thân cũng tiều tụy, bệnh hoạn, xấu xí theo. Vì vậy, chúng ta lo giữ cái hồn thì cái xác dễ thương, khỏe mạnh lần ra và của cải cũng theo đó tự phát đạt, lo phần hồn là chính. Và thấy tất cả pháp đều không nên luôn có ý niệm nhường cho người nếu họ cần. Quyền lợi, danh vọng, địa vị ta không màng, không lo đến nó, nhưng lo cho đạo đức chúng ta cao, trí tuệ sáng ra. Được như vậy rồi, việc tự tốt. Đức Phật dạy, chúng ta đừng bận lòng với trần gian, vì ý thức nó không phải của ta, buông bỏ nó nhẹ nhàng để giữ tâm hồn trong sáng, lấy pháp không làm tòa. Nghĩa là chỗ ngồi của chúng ta là không, tức trụ trong pháp Phật, phát huy tinh thần cao thượng, nên ta không đụng chạm với ai và cũng không ai tranh giành được với ta. Đức tánh thứ hai của người trì Pháp Hoa, Phật dạy mặc áo Như Lai là áo nhu hòa, nhẫn nhục, còn mặc áo tu nhưng phải trái hơn thua, không phải áo Như Lai. Áo Như Lai tức lấy hạnh nhẫn nhục làm chính. Nhẫn nhục không có nghĩa là nói gì ta cũng chấp nhận, cho đến để họ đánh giết ta cũng được. Đó là nhẫn không khôn, không phải của đạo. Nhẫn đối với tôi là kiên nhẫn, chịu đựng để làm việc gì lớn hơn, tức nhẫn của trí tuệ. Thuở nhỏ tôi tu chấp nhận chịu thua người để không bị họ quấy rầy mà rảnh rang tu học. Nhẫn có mục tiêu rõ ràng. Tôi cũng nhịn bằng cách tránh mặt vì biết gặp họ sẽ gây khó khăn cho tôi, tránh không đụng đến họ, khỏi phiền phức, không phải lo đối phó để có thì giờ tu học. Phật không tranh chấp với ai, nhưng không ai hại được Ngài. vì Ngài hoàn toàn thánh thiện và được người tốt kính trọng. Chúng ta theo Phật cũng vậy, nhịn bằng cách cố phát huy lẽ phải của chính mình. Nhờ ta nhịn, người thấy được cái tốt của ta, thương ta, muốn làm bạn với ta. Nhịn để ta thành hiền thánh, để người tốt đến với ta hợp tác, thì bây giờ ta trở thành thế mạnh. Không phải nhịn để cúi đầu cam chịu, nhưng nhịn phải vươn lên. Và nhẫn nhục phải đi kèm với đức tánh nhu hòa. Nhu là mềm, lấy nhu để thắng cương, như nhu đạo. Tránh không đánh, dùng sức mạnh của người đưa về phía sau ta, không đánh trúng được. Cũng giống như vậy, chúng ta tập tánh mềm mỏng, tránh không cho đụng chạm thì không bị hại. Nhẫn không có nhu thì không thành công, và nhẫn cũng kèm với hòa. Tìm cách hòa với họ để vô hiệu hóa chống phá ác độc của họ đối với ta. Lúc nào cũng thanh thản, hài hòa thì họ cũng khó làm gì được ta. Họ nói nặng một lời, ta trả lời bực tức, thì họ sẽ nói lời khác nặng hơn nữa. Cho mọi việc lên thang hay xuống thang cũng tự nơi ta. Hài hòa với người, với thiên nhiên, với xã hội, không tạo thế cho họ chống đối hại ta. Thực tế cho thấy, nếu mình gây mâu thuẫn với người thì rắc rối tự sanh ra thêm. Nhưng người đặt vấn đề mà ta không phản ứng thì nó cũng tự mất. Còn ta giận họ và đối phó phiền phức liên tục tăng thêm từ đời này cho đến nhiều đời sau. Dùng đức nhu hòa nhẫn nhục để hành xử thì lẽ phải về ta sao họ nói được. Khi sức mạnh đạo đức và sức mạnh đồng tình của người xung quanh thương ta đứng về phía ta thì người hung dữ không thể hại được ta. Đức tánh thứ ba là vào nhà Như Lai, tức tâm từ bi. Dùng tâm từ bi đối xử với nhau mới trì được kinh Pháp Hoa. Tâm sân hận không có kinh. Tâm từ là đến đâu làm vui nơi đó, không làm buồn phiền cho người. Tâm bi là thấy có khổ thì ta xuất hiện cứu giúp. Người thời đến đâu cũng chỉ nghĩ quyền lợi nên có tranh chấp. Người tu Pháp Hoa chẳng màng lợi danh, chỉ tâm niệm ta đến cuộc đời, không mang gì tới, rời bỏ cuộc đời, không mang gì đi, chỉ có tấm lòng mang an vui, lợi ích đến cho người. Sau Phật Niết Bàn, người nào thể hiện được ba đức tánh trên trong mọi việc làm, sẽ trì được kinh Pháp Hoa hiện hữu trên cuộc đời như đóa sen thơm ngát, đạo đức thánh thiện, trí tuệ ngời sáng. Đức Phật sẽ hộ niệm cho người ấy, biến xấu thành tốt, biến dữ thành lành. Nếu ở chỗ vắng, Phật khiến người đến cúng dường, cùng chung đọc tụng, tu hành và được hộ pháp thiện thần bảo vệ, không còn bị khó khăn chống đối, từng bước thăng hoa tâm hồn và đời sống tốt đẹp vô cùng.